Thì khi mà nó chết rồi thì mẹ nó và chị em nó rất là buồn bã, đau buồn. Thì một đêm trong cái lúc mà mẹ nó đang ngủ thì tự nhiên bà cứ nhớ nghĩ tới đứa con của mình, rồi bà thức giấc dậy. Thì bà mới châm đèn, bà ngồi. Thì cái đứa con gái nó sốt ruột, nó dậy theo. Nó nói: mẹ ơi, bây giờ mới có 3 giờ sáng à, mẹ sao mà lại ngồi như vậy? Thì bà mới nói là: không sao mẹ, không có sao cả. Mẹ đang nhớ tới cái mơ ước của Roger. Roger là cái chú bé đó. Ngày xưa khi mà Roger sống, nó chỉ muốn giúp đỡ mọi người thôi. Và trong suốt tuần qua thì mẹ đã nhận được hàng tá cái lá thư và rất nhiều cái cuộc điện thoại gọi về. Và người ta đã cho mẹ hay là em của con đã làm thay đổi cái cuộc đời họ như thế nào. Là trong cái quá trình mà tiếp xúc, trong quá trình học tại trường, trong quá trình ở bệnh viện, thì với những cái giúp đỡ, với những cái tấm lòng nhỏ của cái chú bé bệnh tật này đã làm thay đổi cuộc đời của những người chung quanh như thế nào. Và hàng tá thư như vậy, cho nên bây giờ thì mẹ nghĩ mẹ và con sẽ tiếp tục cái ý nguyện của Roger. Và hai người này mới mở một cái, với một số bạn nữa, mở một cái tờ báo với những cái thông tin và những cái bài, những cái điều mà về giúp ích xã hội cho những cái người tàn tật, cho những cái người mà không có cái khả năng chung sống như là mọi người bình thường. Và cái tờ báo đó thành công, cuối cùng thì cả một cái tổ chức xã hội giúp đỡ những cái người khuyết tật được thành tựu. Thành ra mình thấy chỉ từ một cái hạt nhân nhỏ, một cái tấm lòng nhỏ, từ chỗ sẵn lòng làm lợi ích an lạc cho chúng sanh, thì nó tỏa ra được những cái kết quả cho người khác như vậy. Những cái điều này có thể lúc đầu không ai lường được, nhưng mà nó bắt đầu từ một cái tâm chân thành và không tính toán, không có cần biết chuyện gì cả, chỉ là một cái tâm thành mà thôi, cái tâm sẵn lòng làm lợi ích an lạc cho mọi người. Công đức thứ bảy là thân tướng đẹp đẽ, chúng đều tôn kính. Người mà không sân thì tự nhiên khi nào cũng vui vẻ, ôn hòa, mặt mày tươi tỉnh. Thành ra thân tướng trang nghiêm đó là chuyện dễ hiểu. Khi nào mình giận thì không làm sao mà xinh đẹp dễ thương được hết cả. Mắt thì mở to, miệng la lên, thành ra thân tướng hết đẹp đẽ. Và chúng đều tôn kính. Người mà sân giận thì người ta né, còn người lúc nào cũng hòa nhã, vui vẻ, không sân thì ai cũng thương và kính. Này, cái này là cái quả thấy rất rõ trong hiện đời, nhờ sự tươi vui, tỉnh táo trên gương mặt. Còn trong đời sau thì sẽ có thân tướng đẹp đẽ thật sự. Tức là không phải không những chỉ vì tươi vui mà thành đẹp, mà là thân tướng trang nghiêm, đẹp đẽ. Cũng có kinh nói là những cái người mà xấu tướng, mặt mày xấu xa là do gieo cái nhân nóng giận. Thành ra cũng có một phương pháp để trừ bớt. Cái cười tự tâm mình muốn cười, chứ đừng có làm một cái nhếch mép hoặc là một cái cười nhạt thì người ta chạy dài nữa. Thì thường như vậy. Cái này là nói về thân tướng đẹp đẽ. Cho nên khi mà mình đang nóng giận mà mình nhớ lại được thì mình thư giãn cái nét mặt mình ra một chút, thì tự nhiên cái hệ thần kinh mình sẽ điều hòa, hơi thở nó sẽ chậm và nó giúp mình trong cái việc điều hòa cơn giận. Thứ tám là do sự hòa nhẫn mau sanh về cõi Phạm Thiên. Hòa và nhẫn, những cái từ trong này nó rất là hay, là chúng ta sống chung cả trăm người như thế này, mình thấy một điều rất rõ là hiếm khi có những cái ý giống nhau, phải không? Mà nếu mà cùng làm việc chung mà có 10 ý, mà có 2-3 lần nó trùng ý, thì thế nào lần thứ 4, thứ 5 nó cũng sẽ khác ý. Cho nên mà muốn hòa thì phải nhẫn thôi. Không nhẫn thì những cái 4 cái ý mà giống nhau, thì 6 cái ý mà khác nhau, mà không nhẫn thì làm sao mà hòa? Thì đương nhiên là phải cãi thôi. Vì vậy khi làm việc chung, khi sống chung, đừng có một cái ảo tưởng rằng người ta hợp ý mình và người ta giống ý mình. Không có. Không có chuyện người giống ý mình. Kể cả mà chị em á, trong nhà là cùng gen, cùng một dòng máu cha mẹ sinh ra, mà cũng cãi nhau y xèo ha, không có giống tính nhau. Thành ra yếu tố để hòa là phải nhẫn. Mà nhẫn trong đó nó ngầm cái nghĩa là chịu thiệt. Tại vì nếu mà mình thắng thì mình đâu có gọi là nhẫn. Cái gì mình cũng hơn người ta thì không gọi là nhẫn. Mà nhẫn có nghĩa là tôi nhận phần thiệt về tôi. Mới nhẫn, nhẫn mới hòa, và hòa thì mới làm việc lâu dài được với nhau và mới sống chung được với nhau. Còn nếu không hòa thì thế nào? Thì người ta gọi là rã hùng. Rã hùng tức là anh đi đường anh, tôi đường tôi, tình nghĩa đôi ta có thế thôi. Còn nếu trong chúng mà không hòa hay giận nhau quá thì xách gói đi. Thì như vậy nó sẽ hết cái nghĩa hòa hợp tăng. Cho nên trong cái sự tu tập, một cái yếu tố quan trọng là đôi khi hoặc là thường khi gặp việc bất như ý thì mình đặt cái hòa nhẫn lên làm đầu. Và trong cái đời sống chung á, cái chữ hòa nó quan trọng vô cùng. Cho nên sư ông đặt lục hòa là vậy đó. Và nếu mình thấy được cái điều đó quan trọng hơn sự hơn thua thì cái việc cái đời sống chung của mình á, nó sẽ vui vẻ, ít có bị tranh chấp hơn. Ai mà có cái nhân không sân thì sẽ được công đức hòa nhẫn, và do vậy mà mau sanh về cõi trời Phạm Thiên, được sanh thiên về cõi trời Phạm. Là ở đây là những cái người tu tập cũng nhiều. Đó là tám món tâm pháp hỷ duyệt. Nếu ai hồi hướng về đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác thì sau khi thành Phật được tâm vô ngại của Phật, người xem không chán. Tâm vô ngại nó rất là hay. Thường thường á, mình trong đời sống mình có khổ tâm nhiều về những cái ngại không? Nó làm cho mình phiền não khổ tâm là vì gặp ngại, ngại cái này ngại cái kia. Mà có một câu người ta nói là người nhiều sân hận á thì như là cái người mà trong mình mọc ra gai góc, hễ mà đi tới đâu á thì nó vướng, nó mắc tới đó. Còn cái người tâm hòa nhẫn mềm dịu thì như cái người mà trơn tru không có gai thì đi tới đâu nó cũng đi qua lọt hết cả. Thì chữ vô ngại ở đây là vậy, không có ngại người và chính mình không bị ngại. Mà ở cái nghĩa rốt ráo muốn không ngại thì tâm chỉ có như hư không á, thì nó mới không ngại. Tại tất cả mọi thứ có hình tướng đều có ngại hết. Ví dụ như đây cô ngồi xuống thì cô thấy Huyền Hằng, nhưng mà cái người mà ngồi sau lưng Huyền Hằng thì cô không thấy được. Tại vì có một cái hình có Huyền Hằng ngồi đó rồi thì cô không thấy được cái người sau. Thì cũng vậy, cái đồng hồ để đây thì cô không thấy được những cái ở sau đồng hồ. thì muốn mà không ngại, giữa mình và người, giữa mình và công việc, giữa tất cả, thì phải là tâm như hư không. Nếu người do cái nhân không sân hướng về Phật đạo, khi thành Phật được tâm vô ngại này, và người xem không chán, người thấy, đúng ra là người mà nhìn thấy không chán. Hễ ai gặp một cái người mà có tâm vô ngại này thì người ta nhìn hoài người ta cũng không chán.